trong chương trình hôm nay.
Kiên Giang công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở ở vùng đệm U Minh Thượng.
Hồ chứa nước ngọt lớn nhất Cà Mau sắp đi vào hoạt động.
Đối tượng bắt cóc hai bé gái ở thành phố Hồ Chí Minh khai mục đích để quay clip khiêu dâm.
Công an Bình Thuận bắt quả tang xưởng tái chế chậu nhất lậu giữa Trừng Tràm.
Nhiều lợi ích từ mô hình tưới nước tiết kiệm. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Thưa quý vị, Kiên Giang vừa công bố tình huống khẩn cấp thiên tai ở vùng đệm U Minh Thượng, huyện U Minh Thượng do tình trạng sạt lở sụt lún nghiêm trọng gây chia cắt giao thông.
Ít ngày trước, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông, kèm theo các giải pháp khẩn cấp cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân trong vùng ảnh hưởng.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, do ảnh hưởng El Nino, mùa mưa năm 2023 kết thúc sớm vào tháng 9 2023, mặn xâm nhập sớm từ đầu tháng 1 2024, nhưng khu vực này không có nguồn nước ngọt bổ sung vào vùng đệm U Minh Thượng. Những ngày qua, nắng nóng dẫn đến bốc hơi mặt nước mạnh, bên cạnh đó, cao độ đáy một số kênh trong nội vùng khá sâu đã được nạo vét để san lấp mặt bằng nền nhà, lấy đất làm bờ thi công đường giao thông, xây dựng công trình trên đất nền yếu gây sạt trượt, sụt lún, sạt lở. Tính đến ngày 7 tháng 4, có 310 điểm sạt lở, sụt lún, chiều dài 7.533m và làm sập 26 căn nhà, ước tổng thiệt hại trên 83,6 tỷ đồng. Nguy cơ thời gian tới có khoảng 7.000 mét và 54 căn nhà tiếp tục sụt lún, thiệt hại tăng thêm khoảng 105 tỷ đồng.
Hơn 12 giờ hôm qua, một vụ cháy rừng tràm đã xảy ra tại nông trường 402, xã Khánh Bình Tây, huyện Tân Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Do gió lớn và kiệt nước, đám cháy đã bùng phát mạnh trong buổi chiều, lan rộng ra khoảng 40 hectare khu vực rừng 4-5 tuổi. Trong đêm, lực lượng đã tăng thêm gần 400 người. Đến 8 giờ sáng nay, đám cháy rừng đã được cô lập để ngăn cháy lan. Một số người dân tham gia chữa cháy đã quay về nhà. Lực lượng chữa cháy vẫn túc trực vì nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại vẫn còn.
Sau nhiều lần chậm trễ, công trình hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Cà Mau rộng 102 hectare sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5, giúp cung cấp nước sạch cho hơn 11.000 hộ dân ở huyện U Minh. Hồ có sức chứa 3,85 triệu mét khối nước, khởi công đầu năm 2021 tại xã Khánh An. Đến nay hoàn thành 82% khối lượng hợp đồng. Theo kế hoạch, hồ được hoàn thành cuối năm 2022, song trễ hẹn do nền địa chất yếu, công trình phải điều chỉnh thiết kế nhằm phù hợp hơn.
Chương trình xin được tiếp nối với các thông tin đáng chú ý khác.
Mới đây, 6 học sinh lớp 7 ở xã Phú Ninh, huyện Tâm Nông, tỉnh Đồng Tháp đã phải nhập viện điều trị do ngửi khí bốn thối khi nhóm bạn mang vào lớp rồi làm vỡ. Hiện các em học sinh đã được xuất viện về nhà. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, qua xác minh, các nam sinh của lớp cho biết đã mua bóng thối tại tiệm tạp hóa bên ngoài cổng trường mang vào lớp sử dụng. Công an xã Phú Ninh tiếp tục làm rõ và phối hợp với nhà trường có hướng xử lý theo quy định. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận, 41 tuổi, ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 19 năm tù, về tội giết người. Bị hại trong vụ án này là Võ Văn Quý, 42 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, là bạn nhậu của bị cáo Thuận. Sau khi nhậu, Thuận đi ngủ, Quý kêu người mang thùng loa đến hát karaoke gây ồn ào, hai bên mâu thuẫn rồi hẹn đánh nhau. Hậu quả, người mất mạng, người lãnh án tù. Ngoài mức án 19 năm tù, Thuận còn bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 250 triệu đồng.
Trong phần sau sẽ có:
đối tượng bắt cóc hai bé gái ở thành phố Hồ Chí Minh khai mục đích để quay clip khiêu dâm.
Bắt hai người đổ thuốc sâu xuống sông Đồng Nai để bắt tôm cá.
Thưa quý vị, đối tượng Phạm Quỳnh Nhật Di, 21 tuổi, quê Tiền Giang, trong vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vài ngày trước, vừa bị công an quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh khởi tố về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.
Cơ quan chức năng bước đầu xác định nghi phạm bắt cóc hai bé gái có mục đích đê hèn. Trong điện thoại của nghi phạm có chứa những hình ảnh, video ghi lại cảnh nhạy cảm của các nạn nhân. Hiện vụ việc được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Theo cơ quan điều tra, Vi khai đưa hai bé gái 3 và 7 tuổi về nhà để nuôi, nhưng có nhiều chứng cứ cho thấy mục đích của Vi là quay video mang tính chất khiêu dâm, gửi ra nước ngoài cho những kẻ ấu dâm. Căn hộ tại chung cư Sài Gòn Bên, quận Bình Thạnh do một người đàn ông nước ngoài vừa thuê cho Vi ở. Tại đây, cơ quan công an phát hiện nhiều video mang tính khiêu dâm được đặt hàng từ nước ngoài.
Chiều qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang vụ tái chế dầu nhất lậu cực lớn tại một khu rừng tràm ở xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Tại xưởng có nhiều nhất thải màu đen đã qua sử dụng, được bơm dẫn lên các bồn chứa rồi nấu gia công đựng vào các can nhựa lớn. Xưởng tái chế này còn có nhiều thùng hóa chất mùi hôi thối. Các lực lượng nghiệp vụ công an Bình Thuận phối hợp với công an huyện Hàm Tân đã tịch thu các tang vật để phục vụ công tác điều tra. Theo tính toán ban đầu, tại xưởng này có khoảng 8.000 lít dầu đã tái chế và hàng chục ngàn lít nhất thải.
Đội Cảnh sát Đường Thủy thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang lập hồ sơ xử lý P, 38 tuổi, và D, 33 tuổi, cùng ngụ xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, về hành vi đổ thuốc sâu xuống sông Đồng Nai để đánh bắt thủy sản. Công an thu giữ xuồng gỗ vỏ lãi, khoảng 3 kg tôm cá, 2 bộ kích điện, 2 vợt vớt cá.
Tiếp nối là tin thế giới. Cuốn truyện tranh năm 1938 kể về sự xuất hiện lần đầu của Superman được bán 6 triệu USD trong cuộc đấu giá ở Dallas.
Con số 6 triệu đô la Mỹ tương đương hơn 150 tỷ đồng biến tác phẩm trở thành cuốn truyện tranh đắt nhất từ trước đến nay trên thế giới.
Theo nhà đấu giá Heritage Auctions của Mỹ, Action Comics 1 là quyển truyện tranh quan trọng có sức ảnh hưởng lớn nhất từng được xuất bản vì có nội dung về nguồn gốc của nhân vật siêu nhân, cách vị siêu nhân anh hùng này đến trái đất từ một hành tinh khác. Theo Heritage Auctions, trên thế giới chỉ còn khoảng 100 bản Action Comics 1 còn tồn tại trong tổng số 200.000 quyển được in hồi năm 1938.
Dự án chó trị liệu đã được triển khai tại sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây để điều trị hỗ trợ tâm lý cho hành khách khuyết tật, trẻ em hay những người mắc hội chứng tâm lý sợ bay. Theo các nhà chức trách sân bay, việc vuốt ve một con chó có thể làm chậm nhịp tim, giảm huyết áp và xua tan căng thẳng cho hành khách.
Thưa quý vị, thời gian gần đây, một số hộ dân ở nhiều địa phương đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước cho vườn cây ăn quả. Cách làm này không những giải quyết vấn đề khan hiếm công lao động, mà còn giảm lượng nước tưới cho cây trồng, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững.
Chương trình vừa có ghi nhận thực tế tại tỉnh Long An.
Chúng tôi trở lại vườn bưởi nhà ông Đào Văn Thành, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, để tìm hiểu về hiệu quả sau hơn một năm thực hiện mô hình ứng dụng hệ thống tưới tiên tiến. Hơn 0,5 hectare diện tích trồng bưởi của gia đình ông được Hội Làm Vườn tỉnh Long An, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh và Hội Nông dân huyện Tân Trụ phối hợp triển khai thực hiện điểm. Theo ông Thành, nếu như tưới bằng phương pháp truyền thống, vợ chồng ông phải giăng dây, kéo ống tưới và cần đến hai công lao động rất vất vả. Trong khi với phương pháp tưới tiết kiệm, chỉ cần bật công tắc rồi đi kiểm tra một vòng, xong có thể tranh thủ làm được nhiều việc khác. Được biết, chi phí vật tư lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến cho 0,5 hectare vườn bưởi là gần 20 triệu đồng. Qua thời gian sử dụng hệ thống tưới tiên tiến thì ông nhận thấy để tưới cho toàn bộ diện tích vườn bưởi chỉ cần mất thời gian 30 phút và không tốn công lao động. Khi đó, chi phí bỏ ra gồm tiền điện và khấu hao của hệ thống tưới khoảng 4,2 triệu đồng một năm. Như vậy, sau một năm ứng dụng hệ thống tưới tiên tiến, gia đình ông có thể tiết kiệm được khoản chi phí gần 15 triệu đồng và sau hơn một năm thì số tiền tiết kiệm này có thể hoàn vốn đầu tư ban đầu của hệ thống tưới tiên tiến.
Mình tưới cái này là được tiết kiệm nước rồi làm đất nó thẩm thấm vô từ từ, đất nó lâu bị khô nữa, vì nó không bị xói mòn đất trên cái gốc bưởi.
Ngoài lợi ích về kinh tế, hệ thống tưới tiên tiến còn hòa tan phân trong nước tưới nên cây thấm hút nhanh, tươi tốt quanh năm, thuận lợi cho việc ra hoa trái vụ, giá bán cao hơn.
Thì Hội Nông dân xã tiếp tục tuyên truyền cho hội viên nông dân áp dụng các cái tiến bộ học kỹ thuật cũng như là các cái mô hình về tưới nước tiết kiệm trên cái loại cây ăn trái cũng như là mô hình trồng lúa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã để hướng dẫn cho nông dân sản xuất đạt hiệu quả hơn.
Ngoài việc mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, mô hình ứng dụng hệ thống tưới tiên tiến còn đạt hiệu quả về mặt xã hội, giúp nông dân chủ động trong việc sử dụng nước tưới và tiết kiệm lượng nước tưới, giảm công lao động, giải quyết tình trạng khan hiếm công lao động ở nông thôn. Đây là một giải pháp hiệu quả nhằm thích ứng với những bất lợi của biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Chí Tịnh và Đăng Trang xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình.